Xin chào các bạn khán giả của việc Success Growth. Mình là Alan Nguyễn, host của tập podcast ngày hôm nay. Chủ đề của ngày hôm nay là làm thế nào để chúng ta có thể trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân mỗi người chúng ta. Và vị khách mời của ngày hôm nay là một người vô cùng đặc biệt. Anh là nhà sáng lập của diễn đàn về đích Ironman 70.3 Việt Nam và cũng là người Việt Nam đầu tiên hoàn thành cuộc thi Double Ultra Triathlon của tổ chức IUTA, là Hiệp hội Ba môn phối hợp quốc tế. Đây là một trong những đường đua khắc nghiệt nhất trên thế giới, ở cự ly là 7,6 km bơi biển, đạp xe 360 cây và chạy bộ 84 cây số. Để chúng ta dễ mường tượng thì đường đua này bằng với việc là bạn bơi từ chợ Bến Thành lên sân bay Tân Sơn Nhất, sau đó thì đạp xe về Phan Giang và chạy bộ về thành phố Nha Trang. Có một điều còn đặc biệt hơn cả là vị khách mời của ngày hôm nay không phải một vận động viên chuyên nghiệp. Anh là một vận động viên nghiệp dư và cũng là một người dân văn phòng như bao nhiêu người chúng ta đang ngồi lắng nghe ở đây thôi, nhưng với một tình yêu thể thao cháy bỏng và một động lực để luôn luôn chinh phục những giới hạn của bản thân, thì anh là minh chứng cho việc không có một giới hạn nào là không thể vượt qua và tất cả chúng ta đều nắm trong tay chìa khóa để trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân. Xin chào mừng đến với chương trình ngày hôm nay, anh Trần Đình Minh Anh.
Chào anh.
Dạ. Chào thầy đấy.
Chào thầy.
Vâng.
Chào các anh chị khán giả của việc Success Growth. Hôm nay mình rất là vinh dự được có mặt ở đây, được xem chương trình ở đây nhiều lắm rồi. Và cũng mong có một ngày được ngồi ở đây và hôm nay điều ước thành sự thật.
Dạ. Vâng. Cảm ơn anh. Thì vì sao mà chào là thầy, để cho một số bạn không biết là anh Minh Anh cũng làm coach của rất nhiều những vận động viên nghiệp dư và có cả những tất cả những người như là bạn và tôi thôi, thì cũng có thời gian là có cơ hội được anh coach cho một mùa Ironman. Để chúng ta đi vào câu hỏi đầu tiên, em muốn hỏi là anh Trần Đình Minh Anh, với những mục tiêu, với những thành tích anh đã đạt được là một vận động viên nghiệp dư ở nhiều cuộc thi tầm cỡ đỉnh cao thế giới về ba môn phối hợp, thì con người mà anh muốn trở thành trông như thế nào?
Thực ra đây là một câu hỏi hơi khó trả lời. Nếu mà em hỏi á, là mình trong vòng 5 năm tới, 10 năm tới, anh trở thành người như thế nào, thì thật sự thì mình cũng đang chưa biết luôn. Sẽ không có một cái tầm nhìn nó xa nó như vậy. Tại vì ngày xưa, lúc mà lần đầu tiên mà bắt đầu chạy bộ thôi, đó là một thời điểm mà mình đang làm nhân viên văn phòng, công việc là chuyên về mảng dịch vụ về tài chính ngân hàng, cổng thanh toán điện tử, ví điện tử. Và lúc đó thì cân nặng cũng khá là tương đối nhiều và có một cái cuộc sống cũng khá là rất giống với nhiều anh chị dân văn phòng khác. Đó là mình cũng ngày đi làm, tối mình lại đi lai rai. Thì nó cứ vòng lặp như vậy thì mình cảm thấy nó khá là buồn tẻ. Thế là trong một ngày đẹp trời, khi mà mình nhìn thấy các sếp đi chạy bộ, mình cũng có một cái ham muốn rằng là tôi sẽ đi chạy bộ để giảm cân. Và tại thời điểm đó cũng không hề biết được rằng là sau, tính từ 2015 đến giờ là 8 năm đã chạy bộ, mình cũng không ngờ là mình của ngày hôm nay nhìn lại nó là một cái chặng đường nó rất là dài. Và sau này muốn trở thành một người như thế nào thì bản thân anh chỉ có một ước muốn nó nhỏ nhỏ thôi, đó là mỗi năm mình vẫn có thể tham dự một giải Ironman, bơi 3,8 cây, đạp xe 180 cây, chạy bộ 42 cây cho tới năm 70 mấy tuổi đó. Ước mơ vậy thôi.
Ước mơ nhỏ nhỏ vậy thôi đúng không? Bây giờ chúng ta đi vào một cái feat rất là đỉnh của anh. Phải nói là người Việt Nam đầu tiên đúng không ạ? Hoàn thành cuộc thi Double Ultra Triathlon.
Yes, a cự ly Double.
Ở cự ly Double. Trên cái đường đua đó, ước đó là ở Áo đúng không ạ? Hay là ở...
Áo 2022, tháng 9.
Là vừa mấy năm ngoái.
Đúng rồi.
Thì cái đường đua đó là trong bao nhiêu tiếng ấy nhỉ?
Có đường đua...
Cut off time.
Cut off time là 38 tiếng.
Trong vòng 38 tiếng phải hoàn thành... 7,6 km bơi biển, đạp xe 360 cây và chạy 84 cây. Trên cái đường đua đó, nếu mà nó là một cái hành trình 38 tiếng, nó hơn một ngày như thế, nó,
ngày rưỡi,
chắc hẳn là nó có rất nhiều cái khó khăn và nó có rất nhiều cái câu chuyện mà em nghĩ là nó thú vị.
Dạ.
Đây là câu chuyện rất dài ấy. Chắc là mình bảo là mình đi một cái half thôi, mà cái câu chuyện tập luyện thì câu chuyện đường đua nó đã đủ thứ vấn đề nó xảy ra rồi. Thì với một cái hơn một ngày rưỡi thì nó còn như thế nào? Thì với anh, nhưng bây giờ mình nhìn vào một cái sự kiện mà hoặc là một cái thử thách nào mà nó lớn nhất của cái đường đua này trong khi tham gia cái giải này thì nó là cái gì?
Tại cái thời điểm mà năm ngoái, đầu năm ngoái khi mà anh quyết định đăng ký cái giải tháng 9 ở Áo với cự ly là double full, nó dài như thế. Thì cái bài toán đầu tiên đó là làm sao mà mình sắp xếp được cái việc tập luyện và việc đi làm. Tại vì đi làm là từ 9 giờ sáng đến 6 giờ tối.
Đã.
Đôi khi rằng là sẽ có những ngày rất là mệt. Mình về mình cũng chẳng muốn làm gì. Cũng may mắn là tại thời điểm năm ngoái thì anh ít nhất là mình cũng đã trải qua hơn một năm kinh nghiệm về việc là đã đi học về những cái chứng chỉ về huấn luyện thể thao, huấn luyện về ba môn phối hợp, biết cách ăn uống, biết cách nạp dinh dưỡng, biết cách ngủ nghỉ như thế nào, biết cách giãn cơ để mà mình có được cái khả năng hồi phục nó tốt hơn.
Đã.
Và cái thứ ba nữa là cái may mắn nữa là mình đã có kinh nghiệm đi nhiều rồi, nên dẫn đến là cái cơ địa hay là cái tiềm thức của mình nó cũng đã biết được rằng là cái cự ly này mình làm được hay không. Và tự bản thân mình trả lời là mình sẽ làm được. Thì sau đó anh tự lên giáo án cho mình, tự sắp xếp rằng là ok, với thời lượng đi làm như thế này tôi sẽ tập bao nhiêu đó. Thì một tuần tối đa tập nó có thể lên tới 26 cho đến 28 tiếng. Là như các bạn vận động viên chuyên nghiệp luôn á, thường thì họ cũng tập đâu đó khoảng loanh quanh gần 30 tiếng mỗi tuần. Thì mình thấy ok, thử xem.
Tự nhiên
mình cảm thấy ý là thời gian thôi chứ còn cái hiệu, tất nhiên là cái hiệu quả hay cường độ sẽ không bằng họ, nhưng mà ý là cái thời lượng là như thế. Rồi tự cân đối và dần dần này bắt đầu mình sẽ quen với cái lịch như thế. Và dành gần như là cuối tuần sẽ ít đi nói chuyện với ai, tại vì tập cuối tuần dài quá. Cũng làm quen luôn được với kỳ việc là độc thoại với mình khá nhiều. Tại vì cũng không ai đi cự ly này với mình thì họ không thể nào mà có được đồng đội tập cùng. Mà giáo án thì cũng tự lên rồi, cũng không có coach để nói chuyện. Rồi sau đó thì cái khó khăn tiếp theo đó là về, ví dụ như mình cũng sẽ cần là tính toán cái tài chính nó như thế nào. Tiếp theo nữa là đi qua đó một mình là người châu Á duy nhất.
Wow.
Trong số 34 vận động viên nam thì tất cả đều là châu Âu hoặc là châu Mỹ, có mình
châu Á
đi qua. Và ban tổ chức cũng được sướng, cũng sướng tên mình luôn mà.
Yeah.
Có một thanh niên châu Á duy nhất, xa nhất tới. Có sự chuẩn bị nó cũng không đủ lắm, tại vì anh cũng có xem rất là nhiều cái highlight các của những năm trước, tức là những cái video mà tổng kết của mùa trước á.
Yeah.
Thì mình không nhìn thấy, tại vì mình thấy Ironman quen rồi, được người ta bưng nước rồi, người ta đưa nước cho mình, đưa dinh dưỡng cho mình đúng sống sướng quen rồi. Sau khi xem video cho nó cũng không thấy cái cảnh đó, thì mình mặc định rằng là họ cũng sẽ có những người supporter như vậy trên đường. Nhưng mà vào đây rồi mới biết rằng là tất cả đều phải tự chuẩn bị hết. Ban tổ chức chỉ để đúng một cái bình nước to, thiệt to ở ngay cái trạm trung tâm thôi. Vận động viên nếu mà tới lấy phải tự dừng mà lấy, hoặc là có supporter người nhà đi theo, mà trong khi anh đi một mình. Không biết, cái này là thật sự là không biết á. Chứ nếu biết thì cũng đã, ví dụ như là qua đó mình có thể thôi, nhưng mà hoàn toàn là không biết thật. Thì vô đây thì cứ thế mà tự chuẩn bị và tự lấy. Rồi xong dần dần thì các bạn supporter xung quanh của những vận động viên khác á, trời, mấy vận động viên khác anh đi là dẫn theo giống như cả nhà đi picnic gì á, dựng lều lên dọc đường để mà ví dụ như vận động viên mệt quá thì có thể vào lều nằm nghỉ một tí, tại vì cái quãng đường quá dài thì không ai có thể thức mà 30 tiếng như vậy, hơn 30 tiếng. Thì về đêm nữa, đêm lạnh, thì mấy bạn supporter cũng rất là tốt, mấy bạn hỗ trợ bảo là mỗi lần mà mày cần chuẩn bị lấy cái gì á thì mỗi lần đạp qua thì nói tụi tao lấy sẵn cho, mà chỉ cần qua mày bốc mày đi thôi. Sướng quá. Thì coi như là cũng gần như là cũng được có người hỗ trợ. Và yếu tố khác nữa là thời tiết. Mình sống ở vùng nhiệt đới nóng.
Đã.
Qua bên đó thì lạnh.
Và
thực ra lạnh thì tầm 15 độ thì cũng không phải là một cái lạnh nó quá ghê gớm. Nhưng không may là ngày hôm đó đến tầm buổi chiều, tức là mọi thứ rất là đúng kế hoạch. Bơi 7,6 cây trong 1 tiếng 45 phút.
Đã.
Oh, 2 tiếng 45, sorry. Đạp xe, giữ, cố gắng giữ ở tốc độ trung bình là 30 cây số một giờ. Thì trong 4 tiếng đầu tiên đạp 120 cây rất là êm.
Rồi.
Nhưng đến tầm 5-6 giờ chiều tối thì một cơn mưa lạnh, mưa đá xuống, nó kéo cái nhiệt độ đang từ 19 kéo tột xuống phát 11 độ C.
Wow.
Người thì bị ngấm lạnh, tay thì càng là đạp là càng đau nha. Nó bị hạ thân nhiệt á, ở mức độ nhẹ thôi. Thì bắt đầu là cảm thấy chịu không nổi nữa. Mà kiểu cũng không biết nói chuyện với ai, không biết kể với ai, cũng không có ai support, cũng không mang đủ đồ giữ lạnh cho mình luôn. Thì mới ráng đạp thêm được khoảng 2 tiếng nữa.
Đã.
Thì bắt đầu là vào lều xin nằm ké.
Ồ.
Để cho nó đỡ lạnh. Nhưng mà vẫn cứ lạnh buốt hoài. tại vì đồ đã bị ướt rồi mà mình cũng không mang đủ đồ thay. Thì bắt đầu là các bạn cũng cho mượn áo khoác, rồi cho mượn đồ, rồi lại đi ra đạp tiếp, rồi lại
đặc biệt,
rồi lại vẫn lạnh. Rồi cũng câu chuyện là có một câu chuyện rất là hay, đó là có một ông chú, mình gọi là ông chú, thì ổng là người vừa là MC và vừa là host của cái giải đó. Ổng mỗi lần ai đi qua thì ổng sẽ xướng tên lên. Thì mình cũng lúc đó cũng cảm thấy rằng là cảm thấy cái cuộc thi này nó khắc nghiệt quá rồi, vô xin nghỉ là xin DNF á, dừng cuộc chơi đó. Thì ông chú đó ông quay sang ông vỗ vai ông bảo rằng là son, tức là đó là con trai, mình dịch luôn tiếng Việt là kiểu là con trai, con đã làm rất tốt trước đó rồi, bây giờ vào đều ngủ đi, ngủ khoảng 2 tiếng 3 tiếng gì đó, thời gian còn rất nhiều, ngủ dậy rồi mình tiếp tục.
Wow.
Thì lời khuyên rất là hợp lý. Thế là mình vô lều mình ngủ thiệt, 3 tiếng sau dậy, lúc đó là 2 giờ sáng. Tiếp tục đạp, đạp rất chậm nhưng mà ok, cứ ráng. Cho đến sáng thì bắt đầu là ông chú ông sau khi mình hoàn thành được 360 cây xong, ông chú ông ra ông ôm mình, ông bảo là chúc mừng. Tại vì ông nghĩ rằng là 12 tiếng còn lại sẽ không kịp để chạy bộ. Ông bảo rằng là kiểu là cũng là tiếp tục là con trai, con đã làm rất tốt, bây giờ có thể nghỉ được rồi đó. Được gọi là nên tự hào về những hành trình, về những gì mình đã làm được. Xong mình quay sang mình kêu không, con chạy được. Tại vì đánh sang đến phần chạy là kiểu rằng là đó là môn của mình rồi,
điểm mạnh rồi đúng không?
Đúng rồi. Đây là thời tiết cũng rất là đẹp lúc đó, và hết mưa và 25 độ. Thời tiết quá đẹp. Rồi xong mấy bạn supporter khác và mọi người xung quanh cũng rất là ngạc nhiên, bảo mày chạy được không vậy, trời nóng lắm đó. Xong mình bảo không, 25 độ với tao là thiên đường rồi, chứ nhỏ xứ tao nó là 35 độ không à.
Sân nhà rồi.
Đúng rồi. Xong thế là chạy thôi. 84 cây đó thì chạy đâu đó gần khoảng 11 tiếng rưỡi. Mà chạy tâm trạng rất là thoải mái, chạy rất là vui vẻ luôn. Nên mọi người rất là ngạc nhiên ở chỗ là tại sao thằng này nó bị điên rồi. Tức là đến tối mà khi mà anh hoàn thành cái 84 cây đó mà kiểu mặt tỉnh queo à. Xong rồi bảo mày bị điên rồi, cái double này không đủ với mày đâu, mày nên đi tiêu triple làm sao đi. Nghe cũng hay đấy. Có vài sự cố nhỏ nhỏ kiểu như là mình cơ thể của mình không có quen với cái việc là hơn một ngày trời mình không được ăn một bữa ăn tử tế nữa.
Đúng rồi, đúng rồi.
Mì không có, cơm không có, đó ướt, chỉ có được một cái ly mì ly với cái xúc xích mà đây đó là cái món mà mấy năm rồi anh không ăn á, nhưng mà lúc đó anh chỉ ướt như thế thôi. Tại vì nó đến bữa ăn mà mình không được ăn á, tại vì trước đó là chỉ toàn nạp bánh rồi gel rồi nước năng lượng. Thiếu một bữa ăn nóng.
Tức là trong vòng tất cả khoảng thời gian đấy là coi như là fast luôn đấy, là không là nhịn luôn.
Nói nhịn thì không đúng, vẫn có bánh rồi đó, nhưng mà toàn là những đồ ăn mà kiểu là cho qua bữa, chứ không phải là những đồ ăn đúng theo cái cơ chế cái gọi là cái nhu cầu sinh học của cơ thể mỗi bữa ăn. Ví dụ đến bữa ăn thì em sẽ nghĩ đến những bữa ăn chính, thì đây không có. Và nhìn những người vận động viên khác có người nấu spaghetti cho ăn, cái kiểu mình nhìn mình cũng ngưỡng mộ chứ. Và mình ước một điều, không đòi là ước, không có xác định một điều, nếu mà mình quay lại đây mình sẽ có người supporter đi cùng
chắc chắn rồi, phải nấu cho một bát phở
đầy đủ.
Chứ còn thật sự là nếu mà anh làm được như vậy thì nó lại càng xuất sắc. Tại vì là nếu mà đi cái đường đó, em không biết cái tình tiết là anh trước đó em có đọc qua trên Facebook của anh thôi, nhưng mà không biết cái tình tiết là chưa có cái sự chuẩn bị.
Không biết,
mà,
không biết thì...
mà cái đó nó là teamwork, mà cái đó nó là hoạt động đội nhóm rồi, cái game đó.
Đúng rồi.
Khi mà đã là 38 tiếng thì nó là một cái, em thấy là nó là một cái game khác hẳn rồi.
Thì đó, nên kiểu là các bạn nước ngoài ở đó, hay là kể cả ông chú, mình gọi là rất là hay là ông chú. Và sau cuộc thi mình cũng hỏi là tại sao ông chú có thể thức cả ngày, 2 ngày như vậy. Chú bảo là tại vì tao rất là yêu thích công việc này. Chú là 70 mấy tuổi rồi, tóc bạc phơ ra, giống như một ông buộc trong câu chuyện cổ tích vậy thôi. Nói ra những cái câu rất là động viên mà kiểu ok, hợp lý, ngắn gọn, mình hưởng ứng. Và kể cả sáng ngày hôm sau thì ông chú đó, ông cũng vẫn, tức là ngày hôm sau, sáng ngày hôm sau thì sẽ có một dạng giống như là buổi tiệc để mà, giống như Ironman vậy ha. Tức là sau đó sẽ có một cái buổi ceremony để mà tặng thưởng cho những người về đầu tiên. Thì chú cũng dành cho khoảng 5 phút nhắc về thanh niên châu Á từ xa tới, một thân một mình.
Wow. Nhưng mà thôi một lần nữa là chúc mừng anh. Nếu mà anh làm được như vậy thì em lại còn kính phục hơn rất nhiều phần. Và cũng thấy sợ, và cũng là một bài học kinh nghiệm rất lớn đấy.
Đúng rồi. Thực ra thì cũng không phải là mình tự bản thân mình sẽ xem nó như là một bài học thôi. Tức là tại hoàn cảnh đó mình cân nhắc được sức khỏe của mình cân nhắc được. Tức là trước đó anh đã rõ ràng là đã xin dừng rồi.
Rồi.
Tức là mình đã cân nhắc rằng là bây giờ mà còn tới 180 cây số nữa mà với cái thời tiết này mà từ 10 giờ đêm đến 6 giờ sáng là chắc chắn là mình sẽ không thể nào chịu nổi cái lạnh này.
Vâng.
Đó, thì mình cũng đã cân nhắc được đến những cái tình huống là mình không thể làm tiếp được. Nhưng mà sau đó thì sẽ có người, một ông bụt xuất hiện, ông nhắc nhở mình đây, có những cái cách này như thế này, tại vì lúc đó mình cũng không đủ tỉnh táo để mình đưa ra những cái quyết định nó phù hợp.
Tại vì là phải còn, có khi còn phải train trong cái hoàn cảnh
đúng
như vậy. Chứ còn Việt Nam mình thì mình sẽ không có điều kiện để mình train được ở trong cái nhiệt độ đó, đúng không?
Đúng rồi.
Nghe câu chuyện này của anh thì em mới thấy là đấy, thứ nhất có một vài điểm. Thứ nhất là chúng ta, nếu mà ideal, nếu mà tốt nhất thì chúng ta nên có được những ông bụt như vậy trong cuộc sống, đúng không?
Đúng rồi.
Và có khi là để mà chúng ta có được cái điều đó thì đôi khi chúng ta phải trở thành ông bụt của người khác. Thì
đúng
mà chúng ta mệt mỏi thì sẽ có người làm cái việc đó cho chúng ta. Có nhìn, chúng ta nhìn vào tổng thể một chút là ở Việt Nam, anh vừa nói năm 2015, thì năm 2015 là năm đầu tiên tổ chức Ironman, đúng không ạ?
Đúng.
Ở Việt Nam, thời điểm đó thì theo em tìm hiểu là có khoảng hơn 50 vận động viên thôi, người Việt, trên tổng số là lúc đó chắc là 1.000, hơn 1.000 vận động viên.
Đúng rồi.
Nhưng mà đến năm vừa rồi, thì là 2 năm mà có cơ hội được tham gia đó, thì đã thấy con số vận động viên lên đến 1.200 vận động viên người Việt Nam, tức là hơn một nửa rồi.
Yeah.
Em muốn hỏi anh là anh nghĩ vì sao mà trong một cái xã hội chúng ta ưu tiên sự thoải mái, là gọi là comfort zone đấy. Chúng ta yêu thích sự comfort, kể cả là công nghệ, tất cả mọi thứ làm ra đều phục vụ cho cuộc sống của chúng ta được thoải mái hơn. Thì tại sao lại có một nhóm người, những người mà lại muốn tham gia vào một cái đường mà nó phi thoải mái đến thế như thế? Thì anh nghĩ là lý do vì sao? Tại sao xã hội lại đang phát triển về cái hướng đó?
Thực ra theo cái góc nhìn của anh, một với là sau nhiều năm mình đã tham dự rất là nhiều cái giải ba môn phối hợp ở nhiều quốc gia khác nhau, mình cũng được đi làm, mình cũng được tiếp xúc với rất là nhiều anh chị thành công trong sự nghiệp, và họ có một mong muốn rằng là thử thách cái giới hạn sức bền mới của mình. Và thậm chí là cũng rất là nhiều học viên của anh đang cũng là những người cũng đang rất là thành công trong sự nghiệp của họ. Thì giống như là ở đây là những người, người ta đầu tiên là muốn tìm những cái thử thách mới mà họ
thử thách bản thân
như một thói quen á. Nên là rất, xung quanh mình sẽ rất là nhiều thử thách khác nhau, thì một người sẽ có rất là nhiều sự lựa chọn, và thử thách về giới hạn sức bền ba môn phối hợp cũng là một trong số đó. Và cái một cái hình dung khác của anh nữa, đó là ví dụ như là bản thân họ đã là một người, giống như là em cứ hình dung là một cái xe. Bây giờ mình hàng ngày mình thấy rất là nhiều xe gắn máy ở ngoài, đúng không? Thì sẽ có những, sẽ có vài một chiếc mô tô phân khối lớn. Thì bản thân họ là những chiếc xe như thế, và đối với những chiếc xe như thế thì cần phải cung cấp cho họ những cái nhiên liệu nó tốt hơn, nó riêng hơn. Và phải như thế thì xe nó mới chạy bền và chạy tốt. Thì ở đây họ sẽ chọn những cái thử thách nó mang cái tính thử thách hơn, khó khăn hơn, phải cần phải có một cái sự chuẩn bị nó kỹ càng hơn, thì nó mới, xe nó mới chạy tốt được. Thì bản thân họ làm như thế, họ sẽ cảm thấy thoải mái hơn, cảm thấy cuộc đời được thoải mãn hơn.
Nhưng mà những cái mục tiêu này thì nó có vai trò, đóng vai trò như thế nào trong cuộc sống của họ khi mà họ đạt được nó? Hoặc là cái điểm ý em hỏi ở đây là cái điểm mà mang lại cho họ benefit, mang lại cho họ cái điểm lợi thì nó nằm ở cái việc họ đạt được đỉnh cao, hay nó nằm ở khâu nào, và tại sao họ lại muốn dấn thân vào? Anh nghĩ vì sao?
Cái này thì lại sang một cái cảm xúc tiếp theo. Tại vì sẽ có rất là nhiều anh chị không có mong muốn rằng là về một cái thành tích nó thật sự là quá tốt, hoặc là để tranh đua với một ai cả. Ở đây chỉ là để hoàn thành. Và mỗi năm mình duy trì cái thói quen này để duy trì sức khỏe nè. Giống như đi, nhiều anh nói vui là mỗi năm đi kiểm tra sức khỏe một lần á. Rồi cái khâu chuẩn bị và cái quá trình chuẩn bị nó rất là tương đồng với lại trong công việc và trong cuộc sống. Ví dụ như là ba môn phối hợp sẽ gồm ba phần thi là bơi, đạp xe và chạy bộ. Và cái việc chuẩn bị cho tập cho từng môn nó cũng không chỉ giống như chạy bộ, thì mình sẽ chỉ xỏ đôi giày và mình tìm đến một địa điểm vắng, an toàn thì đã chạy được. Nhưng mà riêng xe đạp thì bắt buộc là mình sẽ thường là mình sẽ chạy sáng sớm hoặc là cuối tuần. Bơi thì sẽ phải cần tìm nơi có hồ bơi, thì sự chuẩn bị nó cũng sẽ hơi nhiều bước. Và nó cũng tương ứng với công việc cũng vậy. Hoặc là có rất là nhiều anh chị không thích bơi. Và bản thân anh cũng là một người không thích bơi. Nhưng mà đôi khi sẽ mình cần phải hoàn thành một cái điều mà mình không thích để đạt được một cái mục tiêu to hơn.
Tức là phải vượt qua vòng an toàn đấy. Anh đang nói đến chạy bộ thì cũng nhân đây em hỏi muốn hỏi cho những bạn mà chưa biết đến với thể thao ba môn phối hợp thì môn ba môn phối hợp này triathlon thì nó có những điểm khác và giống như thế nào so với cả những môn thể thao sức bền khác như là chạy bộ phổ biến nhất là chạy bộ đúng không ạ? Và đạp xe, cộng đồng đạp và cộng đồng chạy thì cũng nhiều rất đông rồi. Nhưng mà ba môn phối hợp thì nó là định nghĩa của nó là gì và nó khác như thế nào?
Bản thân anh cũng là một người xuất phát từ chạy bộ đầu tiên, sau đó mới bắt đầu là mon men sang đi đạp xe, và cuối cùng là đến năm 2010, tức là sau hơn một năm đạp xe và chạy bộ, mình mới bắt đầu đi học bơi. Thì điểm khác biệt, lý do tại sao là mình có một cái cảm xúc với loại ba môn phối hợp, một phần là vì nó mình được tập ba môn, tức là chia nhỏ ra thì sẽ là ba môn đơn lẻ với nhau, và cái nhóm cơ hay là những cái cảm xúc mà những cái sự vất vả trong mỗi buổi tập á, thì nó cũng khác nhau. Ví dụ như bơi thì mình sẽ được hòa mình vào nước, đạp xe thì sẽ được đạp xe những cái cung đường rất là dài để được tới những cái địa điểm mà mình mong muốn, ví dụ như từ Sài Gòn đi miền Tây hay từ Sài Gòn đi các tỉnh lân cận. Còn chạy bộ thì mình sẽ được sống chậm hơn một xíu, tức là mình được nhìn ngắm những gì xung quanh, những chạy quanh con phố mình sống và mình cảm nhận nó một cách rất là chậm. Và điểm khác biệt nó sẽ không không có quá nhiều khác biệt về cơ bản, rằng là đã gọi là môn thể thao sức bền thì sẽ ưu tiên nhiều đến việc rằng là luyện cái nhóm cơ chậm, tức là cơ thể mình sẽ có hai nhóm cơ chậm và nhóm cơ sức mạnh, thì mình sẽ tập nhiều vào cái nhóm cơ chậm. Thì mỗi người sẽ có những cái trải nghiệm ở những môn khác nhau, họ sẽ thích có thể là đạp xe như em nói, cũng chỉ là đạp xe thôi, nhưng mà vẫn đảm bảo rằng là cái thời lượng nó đủ dài và cái nhịp tim mình ở cái ngưỡng trong ngành gọi là zone 2 đó, tức là cái ngưỡng
Là
mà thoải
aerobic
mái aerobic á, ngưỡng hữu khí á, thì như thế là khỏe rồi. Còn cái việc mà nâng quãng đường nó lên chỉ cần là trên 70 phút thì cũng đã được gọi bắt đầu là sức bền rồi.
Rồi đó thì thế so với cả ok là nó có điểm khác nhau là nó là ba môn chứ không phải một môn
Nó cũng ghép lại và cuối
và
cùng lại là thành một môn, là ba môn phối hợp.
và một trong những cái thú vị mà em thấy của cái bộ môn này á, là nó khá là chiến thuật vì là mỗi người lại có đi một điểm mạnh đấy.
Đúng rồi.
Vừa nãy anh còn nói đến một cho anh có chạm một chút đến việc là anh bắt đầu cái thời điểm anh bắt đầu như thế nào thì anh có thể đi sâu hơn vào cái câu chuyện đó không? Vì là em nghĩ là cái câu chuyện đó là rất nhiều người trong chúng ta có thể đồng cảm, rất nhiều các bạn đang lắng nghe đây đều là dân văn phòng và cảm thấy là có một cái động lực nào, có một cái lửa nhỏ nhỏ ở dưới, chắc là nó là chỉ là một cái bật lửa thôi nhỏ xíu thôi, nhưng mà cái đó nó xuất phát từ đâu và cái câu chuyện đó là cái động lực để mà anh tìm đến nó và cái động lực để mà anh vượt qua một cái vòng an toàn của anh đấy là cái môn bơi đấy thì nó đến từ đâu và làm thế nào mà hồi đó anh lại duy trì được, quan trọng nhất lại là duy trì cái động lực đó, duy trì sự kỷ luật đó. Thì hồi đó anh có gì để chia sẻ ở cái thời điểm bắt đầu đó không?
Thực ra có một phần may mắn là tại thời điểm đó mình làm việc tại VNG, thì phong trào thể thao ở đó cũng tương đối ok, và mình được nhìn thấy rất là nhiều các sếp và các rất là những người mình biết chắc là họ rất bận gia đình, con cái, công việc, và họ vẫn dành được thời gian cho việc tập luyện tối thiểu một ngày, ví dụ như 45 phút, một tiếng gì đó, hoặc là 30 phút thôi cũng được, có sớm
Chẳng
sớm
hứa.
dậy. Thì bản thân mình tự nhiên, ủa tại sao mình cũng đi làm, mà thực ra hồi đó làm nhân viên thì làm gì có chuyện mình bận quá được như các sếp. Thì mục đích là giảm cân nữa, tại vì mình cảm thấy cái chuyện lặp đi lặp lại một cái, tại vì bản thân anh cũng không, tôi là người không thích cái sự lặp lại mà một cách nó nhàm chán, tức là mình không cảm thấy vui thì mình sẽ thay đổi nó, chứ còn như chơi ba môn phối hợp thì tất cả nó đều lặp lại trong nhiều tiếng đồng hồ, nhưng mà mình thấy đã thì mình không không ý kiến gì.
Rồi.
Thì bắt đầu chạy bộ thì Ban đầu sẽ là vào phòng gym của công ty,
À.
chạy 2 cây, đi bộ kết hợp. Tại vì không thể nào chạy liên tục được,
Rồi.
cứ chạy vài trăm mét thì lại đi bộ. Với lại hồi đó cũng ngại ra đường, tại vì sợ rằng là mình chạy không được thì người ta nhìn, người ta cười. Và cũng bắt đầu cũng tìm hiểu rằng là có những cái hội nhóm ở Sài Gòn đang cũng có những buổi chạy mỗi cuối tuần. Thì bây giờ ít nhất mình phải đạt ở một cái mức tối thiểu nào đấy, ít nhất cũng phải chạy được 3 cây đi rồi đi bộ cũng được. Thì tương tự như vậy, anh duy trì cái việc chạy trong vòng gym 2 tuần như thế. Cứ vô đi bộ rồi chạy, đi bộ rồi chạy, miễn sao nhìn thấy hoàn thành được 2-3 cây rồi ok, tự tin xuống phố. Thì trang phục cũng chẳng có gì, một đôi giày Bata Thượng Đình, một chiếc quần lửng, thậm chí lúc đó là mặc quần lửng đi chạy cơ, và một chiếc áo thun xin vào các nhóm chạy. Và mỗi sau mỗi ngày mình đi làm về thì đến tầm 7-8 giờ tối, thì thường anh sẽ ăn vào khoảng 6 rưỡi, thì đến 8 giờ 8 rưỡi thì sẽ chạy chạy ngoài ngoài đường nửa tiếng 45 phút. Duy trì như vậy trong khoảng 2 tháng là bắt đầu giảm được khoảng 6 kg. Thì bắt đầu là bạn bè nhìn thấy mình khác, thì mình cũng cảm thấy mình khác thiệt, năng lượng hơn. Đi đá banh cũng chạy được nhiều hơn, không bị ai chê nữa, thì bắt đầu thấy khoái. Rồi post Facebook được nhiều like hơn, kiểu đó nó cũng là một dạng động lực để mà mình duy trì. Rồi sau đó là chơi với các anh thì bắt đầu nhìn thấy các anh đạp xe về quê. Tự nhiên mình thấy ô cái món này hay nhỉ, tại đạp xe ăn Tết về quê mình thấy một ngày nào đó mình cũng sẽ làm được, tại vì Sài Gòn Nha Trang có 450 cây chứ mấy. Ok, mua một chiếc
Chứ
xe
mấy.
đi Trung Quốc 12 triệu và đạp theo các anh. Là lúc đó được 2 môn, năm 2015 là được 2 môn đó.
Thế còn cái bơi thì là lúc đấy là vì là quyết định đi 3 môn nên là học thêm bơi.
Câu chuyện là 2015 thì có đi đạp xe với các anh, thì là đúng cái ngày hôm đó là ngày anh chỉ mới mua xe được khoảng hơn tuần thôi, thì các anh rủ đạp xe đi Củ Chi. Đến trung tâm Củ Chi thì khoảng 30 cây thôi, mà 30 cây nó dài bất tận luôn, đúng là đau đau cả tay cả chân và cả mông. Thì tới đó thì bắt đầu uống cà phê ăn sáng, thì bật cái app lên để xem cái kết quả trực tuyến của giải Ironman 70.3 năm đầu tiên 2015, thì mọi người bắt đầu bàn tán
Rồi.
người Việt Nam chắc chắn là sẽ đó, là tức là sức người Việt Nam hiện tại sẽ không thể nào hoàn thành được cái cự ly khó nhằn này, mà lúc đó mới chỉ là half Ironman thôi. Mà trong cái ngày hôm đó thì có 2 anh sếp của VNG vẫn hoàn thành được, thì mình bắt đầu mình nghĩ ô các anh làm được, chẳng lẽ mình không làm được. Nhưng mà tại thời điểm đó cũng chỉ mới là tháng 5, thì mình cũng không có một cái kế hoạch gì cho cái việc mục tiêu này cả. Vẫn cứ duy trì đạp xe với chạy bộ, đôi khi là nâng dần quãng đường lên một chút. Lúc đó còn chưa được chạy được 21 cây cơ, mãi đến cuối năm 2015 mới chạy được cái 21 cây đầu tiên. Là cả một năm trời mới chạy được 21 cây
Thế là nhanh rồi.
không hề có một kế hoạch gì cả. Và đến cuối 2015 thì cũng là công ty lại có phát động một phong trào là giống như làm một cái gì đó khác đi. Và mình thấy ok, đăng ký Ironman mà chưa biết bơi, đi học sau. Việc đăng ký đó là làm một động lực để mà mình đi học bơi, là thay đổi được hoàn toàn cái thói quen sợ nước trong suốt 28 năm của người Nha Trang.
Nhưng lúc đấy đã biết bơi chưa?
Chưa,
Chưa hề biết
à, không hề biết bơi, không biết bơi một cái gì luôn, rất là sợ nước. Chỉ có ra biển là chỉ có nhúng nhúng chân tay xuống rồi thôi, chỉ có đi lên nữa đó.
thế xong là 2016 là đi thi cái half và đầu tiên.
Yes.
Thế là học bơi được cũng khoảng nửa năm đúng không?
Chính thức học bơi là từ nửa cuối tháng 3. Học bơi
Ui thế thì cũng chặn được mấy tháng.
hơn một tuần là biết bơi, sau đó là nguyên tháng 4 là học tự tập bơi đường dài, và đến đầu tháng 5 là đi thi luôn bơi ếch.
Rồi.
Trước đó thì cũng đã tự đi mòi mò đến hồ bơi đi bơi nhưng mà hoàn toàn không bơi được. Sau đó là có một anh sếp tình nguyện dạy bơi cho anh, nhưng mà suốt 2 tuần anh cũng vẫn không cảm được nước, vẫn mãi vẫn chưa thể nào là người yêu nước được, cho đến khi sau đó là cô anh nói anh giới thiệu một cô giáo trẻ hơn đẹp hơn, thì 5 buổi là biết bơi
Có động lực
rồi đó. Tự nhiên cô dữ lắm, đó là một cái hay. Tại vì thường thì ví dụ như giáo viên dữ mình nạt mình sợ liền à, là mình nói gì cũng nghe. Thì 5 buổi là anh ổn định được các động tác của bơi ếch, sau đó là tự bơi thôi.
Thế mà bơi ếch toàn bộ đường đua luôn, 2 cây.
Dấp
Năm đầu là anh bơi toàn bơi
yep. 47 phút.
ếch. Wow, thế là bơi ếch tốt đó chứ. Năm đầu tiên mà bơi ếch mà bơi được cái đường Đà Nẵng đó. Em bơi sải mà em còn thấy là, tại vì bơi ếch mình cũng cảm thấy là tốc độ của mình nó đã quá chậm á.
Đúng rồi.
Đó. Nhưng mà được một cái là nó sẽ định hướng tốt hơn.
Yes, không bị lạc.
Đó. Thì nghe anh nói đây là em có thấy một cái điều rất quan trọng, đấy là anh ở trong một cái môi trường mà nó có thể vun đắp cho mình cái động lực của mình.
Mình được nhìn thấy rất là nhiều cái hình tượng
mà
thật.
Mình nhìn thấy những tấm gương, mình được sự cổ vũ, mình được sự thúc vào. Nó có cái động lực bắt đầu và mình duy trì đó. Thì em thấy cái yếu tố môi trường nó rất quan trọng. Nhưng mà với những người như là, nếu mà nói đến chúng ta đặt mình vào những bạn mà không có được cái môi trường đó đi, không phải môi trường nào cũng có thể được thể thao như GVNG, thì để mà các bạn ấy có thể tìm đến những nơi mà các bạn cũng có thể có được những cái đó, thì ở Việt Nam bây giờ là có những cái hội hay những cái diễn đàn nào để có thể làm được việc đó không?
Thì sau rất là nhiều năm, hồi đó thì gần như là ví dụ Sài Gòn, Hà Nội thì mỗi thành phố chỉ có khoảng 2 hoặc 3 hội chạy thôi. Nhưng mà đến thời điểm này, nếu mà em có thể nhìn thấy, gần như là mỗi tuần Việt Nam mình đã có được một giải chạy bộ ở đâu đấy. Và các tỉnh, gần như các tỉnh đều có cộng đồng chạy bộ. Ví dụ như Nha Trang thì sẽ có Nha Trang Runner, Đà Nẵng Runner, Hà Tĩnh Runner, Nghệ An Runner, Vinh Runner. Tức là gần như là các tỉnh đều có rồi. Thì việc tại thời điểm hiện tại thì mạng xã hội cũng phát triển rất là tốt. Mình có thể tìm trên Facebook, tìm trên các mạng xã hội khác và tham gia vào. Thực ra cái việc mà có một cộng đồng chạy bộ thì nó sẽ rất là hay. Còn nếu mà đang ở Sài Gòn thì tham gia vào Adidas Runner Sài Gòn, có anh làm coach ở đó. Cũng vậy.
Đó thì cái môi trường em thấy nó rất quan trọng. Tại vì là đôi khi là cái động lực của bản thân, để mà xây dựng cái động lực của bản thân, nó cần một chút hỗ trợ. Chứ nó cũng để mà ở những nhất là ở những thời điểm bắt đầu đấy, nó có quá nhiều thứ chưa biết, mà nó có quá nhiều cái rào cản.
Đúng.
Mà chúng ta đặt ra cho bản thân chúng ta, ôi ngày nắng ngày mưa, ôi mua giày ở đâu, mua xe ở đâu, nhỡ chạy chấn thương thì sao, đã đúng động tác chưa, đủ thứ đúng không ạ? Đó, thì nếu mà có được một nơi mà có thể hướng dẫn được những cái đó, thì cái động lực để mà bắt đầu nó sẽ rất là tăng lên.
Anh có thể chia sẻ thêm một kinh nghiệm nữa.
Đã.
Tại vì nhiều người khi mà nhìn thấy, ví dụ những hình ảnh rất là đẹp, các bạn mặc mang một đôi giày rất đẹp, một bộ trang phục rất đẹp, thì đôi khi lại nghĩ rằng là mua ở đâu, bao nhiêu tiền, sao tốn kém quá vậy. Trong khi ngày xưa anh xuất phát với một đôi giày Bata Thượng Đình chưa tới 100.000, một chiếc quần lửng và một chiếc áo và vẫn đi chạy. Và hồi đó không hề nghĩ gì, mặc dù nhìn xung quanh là các anh cũng gọi là
full gear,
đúng rồi, gọi là giáp hoàng kim á, kiểu vậy. Trong game mà hồi đó vẫn làm trong công ty là chuyên về game, thì mình đâu nghĩ gì đâu. Mình nghĩ trong đầu anh lúc đó hoàn toàn chỉ nghĩ đúng một điều, đó là sau này mình chắc chắn sẽ được như thế. Đó, thì đó là cái động lực để mình tự mình thúc đẩy mình lên. Ok, các anh chạy được 10 cây, các anh chạy được 21 cây, mình cũng sẽ từ từ mình đạt lên mức đó.
Đấy, tất cả những cái đấy đều là kiến thức hết. Nếu mà có được cộng đồng thì sẽ rất là tốt. Anh là coach, anh biết là anh cần phải làm gì. Nhưng mà cái việc sắp xếp thời gian thì ai cũng vậy thôi. Ai cũng chỉ có 24 tiếng để mà dành thời gian cho luyện tập và dành thời gian để nuôi dưỡng sự kỷ luật. Thì anh có kinh nghiệm nào anh có thể chia sẻ được không? Khi mà chúng ta đều đi làm đấy, nhưng mà tập vào lúc nào cũng sẽ hỏi là tập vào lúc nào mà quá bận. Đôi khi là còn là vợ con, gia đình đón con, những cái hoạt động sinh hoạt gia đình hàng ngày.
Hiểu.
Đó, thì làm sao có một cái kinh nghiệm nào, một cái tip nào mà để mà sắp xếp được cái việc đó mà chúng ta vẫn đảm bảo được một cái chất lượng trong cuộc sống được không?
Anh có thể kể lại một vài cái sự kiện để làm cho mình thay đổi được, làm được những cái việc này. Ví dụ như là tại cái thời điểm năm đầu tiên đi thi những cái cuộc thi về half hay là full Ironman.
Đã.
Thì lúc đó gần như anh chỉ có đi làm và về đi tập. Và kỹ năng time management, nó quản lý và thời gian của mình lúc đó cũng rất là kém. Và một nữa là mình tập không hề có bất kỳ một cái giao án nào. Mình thích thì mình tập. Và đôi khi gần như là luôn luôn mình cảm thấy là tập không đủ. Ví dụ như giả sử như anh tải được một cái giao án trên mạng về, hôm đó chỉ có ghi là chạy bộ 1 tiếng thôi. Nhưng mà anh cảm thấy rằng là chết rồi, tập như thế này chắc không đủ, mình vẫn còn khỏe nè, chạy thêm 1.5 tiếng, 2 tiếng, nó bị thừa. Và thế là mình bị mất cái khoảng thời gian đó cho những việc khác, và mình cũng mất luôn cái khoảng thời gian đó dành cho bạn gái, ví dụ vậy. Thì vẫn sẽ có sự đánh đổi chứ.
Dạ.
Mình được cái này thì mình sẽ dẫn đến là mình mất cái kia. Thì đó, từ đó mình sẽ rút kinh nghiệm, mình cảm thấy rằng là ok, tôi đã dành quá nhiều thời gian cho đi làm và đi tập thì gọi là tình duyên nó lận đận hơn xíu, dù vậy. Thì sau này đi học rồi, đi học về những cái chứng chỉ và cái cách mà mình tập nó cũng thay đổi.
Dạ.
Bằng chứng là mình áp dụng đầu tiên là ở cái giải Half Ironman năm ngoái 2022 tại 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 Việt Nam.
Ừ.
Thì đó là cái giải mà anh dành thời gian tập rất ít luôn, tối đa chỉ có 8 tiếng một tuần thôi, là tối thiểu của một vận động viên nghiệp dư để mà hoàn thành cái
Ironman.
Half Ironman. Nhưng mà thành tích của năm ngoái thì lại là tốt nhất,
Oh.
là dưới 5 tiếng 30 phút. Tức là mọi thứ đều đạt đúng cái kế hoạch của mình tập ít nhất nhưng mà hiệu quả nhất. Tự mình lên giáo án mà.
5 tiếng 30 phút.
Sau đó là đến cái giải của Áo, Double. Và thật ra thì bảo là anh chia sẻ kinh nghiệm thì anh không dám, tại vì anh vẫn đến giờ vẫn chưa có gia đình, vẫn chưa có con cái.
À.
Nhưng mà mình sẽ tự giả định cho mình ở một số rất là nhiều thứ. Ví dụ như hiện tại, nói về công việc hiện tại đi ha. Thì buổi sáng anh đi coach sáng sớm. Từ 5 rưỡi cho đến trước 7 rưỡi mình sẽ hoàn thành hết những cái việc này. Sau đó đến tầm 8 giờ 8 rưỡi thì mình sẽ chuẩn bị làm việc đến chiều. Đó là công việc thứ hai trong một ngày của anh. Thứ ba là mình sẽ làm thêm những cái về bản đồng hồ Garmin.
Này.
Rồi cuối tuần mình vẫn đi coach cho cộng đồng Adidas Trainer Sài Gòn.
Nè.
Thì gần như rằng là một ngày mình đang làm việc khoảng 12 tiếng, 10 đến 12 tiếng. Thì mình tự sắp xếp thôi. Thì cũng hình dung đó. Và vừa rồi vẫn hoàn thành được giải Full Ironman tại Philippines cách đây 2 tuần.
À,
Đó,
đó.
vẫn
Chúc mừng
tuân
cậu cái
thủ
việc
được
đó rồi.
cái giáo án tập từ khoảng 10 đến 12 tiếng một tuần. Tức là cố gắng làm hết mọi thứ trong một cái gọi là plan, kế hoạch. Giống như thời khóa biểu vậy đó, sống như thời khóa biểu luôn.
Rồi.
Đúng sáng 5 giờ hay 5 giờ kém là mở mắt dậy rồi.
Rồi, đấy là sự kỷ luật đúng không? Chung là phải đã xét ra. Xét được ra là một câu chuyện rồi. Nhưng mà để mà follow được nó, đấy cũng là một câu chuyện, đấy cũng là một cái rào cản với nhiều người đó. Tức là cái việc là sắp xếp được rồi. Thời gian ở đây thì anh đang nói là hãy sử dụng những cái tiếng đồng hồ mà mình, một là sáng sớm, hai là tối, đúng không? Ai cũng có từng đó tiếng đồng hồ. Đây là người xem một việc success thì cũng có rất nhiều các bạn trẻ. Thì để đấy các bạn cũng có thể học từ cái kinh nghiệm này. Tức là các bạn cũng có thể chưa có gia đình thì có thể là dùng sáng sớm, dậy sớm hơn 2 tiếng. Có khi là đã có được một cái buổi tập mà nó chất lượng rồi. Đó, thì cũng không phải là quá nhiều. Nhưng mà cái động lực để mà các bạn đến làm cái việc đó, cái động lực để mà duy trì cái việc đó thì nó cũng lại là một cái
À
thử thách
đúng,
với nhiều người.
mỗi người phải cần có một cái động lực
Đó, thì
giống
cái
như
động lực đó,
là
em muốn hỏi là sẽ được xây dựng như nào? Anh vừa là xây dựng động lực cho bản thân anh và anh vừa coach cho rất nhiều người. Thì anh có hỗ trợ họ xây dựng cái động lực đó không và làm như thế nào?
thì đối với các anh chị học viên của anh á thì thường là luôn luôn anh sẽ, khi mà bắt đầu hai bên cùng làm việc với nhau thì anh sẽ hỏi là mục tiêu của họ muốn chinh phục cái gì. Ví dụ như là họ nghĩ rằng mình sẽ làm được Ironman 70.3 tại Phú Quốc cuối năm, muốn chinh phục 42 km đó. Thì khi mà họ đã có cái mục tiêu thì mình sẽ vẽ đường cho họ và đồng hành cùng họ, chứ anh sẽ không đưa ra bất kỳ quyết định nào thay cho các học viên của mình. Thì như vậy mới giữ được cái động lực, và mỗi người sẽ có một cái động lực khác nhau. Giống như ngày xưa anh bắt đầu chạy là để giảm cân, sau này mình thực ra mình bận rộn như vậy một phần là tại vì sẽ có nhiều cái yếu tố khác, ví dụ như đang nợ vay nợ ngân hàng, vay mua nhà trả góp chẳng hạn, thì mỗi tháng mình cần phải kiếm được một mức độ thu nhập nào đấy để mà, một là để trả ngân hàng, hai là để chi tiêu cho mình, ba là mỗi năm đi một cái Ironman.
Cái động lực phải xét ra rõ ràng,
Đúng rồi.
đúng không? Ai cũng có những cái động lực riêng. Thì đang nói đến động lực ở đây ấy, thì em thấy nó là một cái điều quan trọng để mà ai khi mà tham gia Ironman, ba môn phối hợp hay là thể thao sức bền, những người bạn của em và cá nhân em, thì em đều khi nói chuyện với họ thì tất cả bọn họ đều có một cái câu hỏi. Đó là khi mà họ thi hoặc khi mà họ tập, họ sẽ hỏi là tại sao tôi ở đây?
Why I'm here.
Tại 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 sao cái câu hỏi đấy là một câu hỏi rất phổ biến trong trong cộng đồng đúng không ạ? Cái câu hỏi tại sao tôi lại phải khổ như thế này? Tại sao tôi lại hành xác bản thân như thế này? Đấy thì đôi khi là cái động lực đó với anh thì anh trả lời cái câu hỏi đó như thế nào?
Cái câu hỏi đó thì anh đã tự hỏi mình rất nhiều lần trong mỗi cuộc thi luôn.
Đã.
Tại những cái thời điểm mà một là mình sẽ cảm thấy mệt nhất, hai là mình sẽ cảm thấy rằng là tiêu cực nhất, đôi khi mình sẽ bị thấy tiêu cực. Tại vì ấy đúng, tại sao tôi lại ở đây, tại sao tôi lại đóng một cái khoản tiền lớn như thế này, phí đăng ký đâu có thấp đâu.
Nè.
Và với từng đó tiền tôi có thể quy đổi sang việc ở một cái resort và tận hưởng rất là nhiều thứ nó gọi là vui hơn. Thì thực ra thì cũng là sẽ có những cái lúc mà mình tiêu cực như thế, và tự mình sẽ kéo mình ra khỏi cái dòng cảm xúc đó. Mình sẽ nghĩ đến những điều nó tích cực hơn. Ví dụ như là người thân đang chờ mình ở Vạch Đích, bạn gái đang chờ, người yêu đang chờ, vợ đang chờ, con đang chờ. Về đích rồi thì mình sẽ ăn mừng như thế nào? Post Facebook nội dung gì? Bao nhiêu trăm like? Nhiều thứ lắm. Thì thay đổi, cố gắng là thoát ra được cái khoảnh khắc đó càng sớm càng tốt, và kéo mình về lại cái thời điểm của cuộc đua và hoàn thành nó một cách an toàn.
Rồi đó, nói chung là đấy nó cũng là động lực đấy,
Ừ.
nó cũng là cái sự động lực, thì chúng ta đều phải xét ra những cái đó, dù là động lực ngắn hạn. Cái nói chung là giải pháp ở đây là xét ra những cái động lực ngắn hạn và những cái động lực dài hạn hoặc là to lớn hơn đi đấy, để mà chúng ta có thể tìm tới nó khi mà nó đang ở cái thời điểm lâu nhất, đúng không ạ? Cái thời điểm mà thấp nhất, tiêu cực nhất. Đó thì lần đang nói đến cái câu chuyện thất bại đây, thì để mình lấy một cái ví dụ cho anh dễ hiểu đi, là cái lúc mà anh hôm anh ở Áo đó, là mình đã quyết định là mình sẽ fold, mình quyết định là mình giương cờ rồi đấy. Nhưng mà bây giờ nhìn lại thì có một cái bài học gì về cái việc đầu hàng đó không? Có một cái bài học gì về cái việc là thất bại hay không? Hay là tất cả nó chỉ đến từ nếu chúng ta chuẩn bị tốt hơn?
Đó, cái mà anh học được đó là cái sự chuẩn bị nó cần phải tốt hơn. Thực ra bản thân mình không phải là một vận động viên chuyên nghiệp. Thành tích của anh cũng không phải là nằm trong top đầu. Thường thì nó đâu đó khoảng top 10% thôi, chứ cũng không phải là top 1, 2, 3. Thì câu chuyện nó là sự chuẩn bị, cái đó quan trọng. Thực ra đối với môn thể thao sức bền, nó diễn ra rất là nhiều tiếng, thậm chí là 17 tiếng, 20 mấy tiếng, 30 mấy tiếng. Mình sẽ không biết trước được những gì xảy ra ở trong cái khoảng thời gian dài đến như thế. Bản thân anh cũng đã trải qua nhiều cái sự cố trong các cuộc thi ba môn phối hợp rất dài này rồi. Ví dụ như là câu chuyện của Ironman Western Australia năm 2019, thì là trong một cái khoảnh khắc mình không tập trung, mình đạp xe đang rất tốt, trước đó bơi rất tốt, thì mình bị vấp vào một cái, nói chung là khoảnh khắc cua gấp, mình đã không làm chủ được cái tay lái của mình đó, thì mình bị té, dẫn đến là chảy máu và nó ảnh hưởng luôn toàn bộ kết quả sau đấy. Ví dụ thế. Hoặc là ví dụ như cái Ironman đầu tiên ở Malaysia, mình không chuẩn bị đủ về dinh dưỡng, năng lượng mang theo không đủ, phải dùng của ban tổ chức, thì dẫn đến là mình bị rối loạn tiêu hóa và mình ói vài lần trong cái quá trình đạp xe và chạy bộ. Và đó, nhiều thứ. Còn đôi khi là có những cái mà mình không biết trước luôn. Ví dụ như là Ironman Philippines vừa rồi đang đạp, tức là cái ngày race diễn ra thì trước đó một ngày là một cơn bão nó sượt ngang qua một khoảng, thế là trời mưa và sóng biển, sóng to gió lớn nó ập tới vào ngày race. Nhưng đó, đó là có nhiều thứ lắm. Một là do chủ quan, hai là do khách quan và cái cách chuẩn bị của mình. Thì ví dụ như trong trường hợp là do mình thì mình đón nhận cái hậu quả đó rồi.
Chủ quan.
Còn ví dụ như khách quan vừa rồi thì mình bị vài nhiều vận động viên khác vượt qua mình, thì đó cũng là một dạng bài học khác, đó là sự chuẩn bị của mình chưa bằng người ta.
Đơn giản là
Tức
vậy
là
thôi.
mình vẫn vượt qua được thử thách, nhưng có những người người ta vẫn đảm bảo được cái thành tích tốt hơn. Tức là đối với giải Philippines vừa rồi thì anh đã không đạt được cái mục tiêu về thành tích kỳ vọng của mình ban đầu, chậm hơn khoảng tiếng rưỡi á, chứ không phải ít đâu. Như thì đó, mình sẽ rút ra được những bài học khác,
Rồi. Tất
mình
cả nó
sẽ
đến
có
từ
bài học
sự chuẩn bị.
đúng không?
Vậy thôi. Trong cái quá trình anh làm coach thì có rất nhiều người là các bạn mới tham gia vào bộ môn này, newbie đấy. Thì cái anh có thấy những với những các bạn newbie thì nó có một cái pattern, nó có một cái trùng lặp nào trong việc cái rào cản của các bạn thường là gì?
Đầu tiên là thói quen tập. Tại vì khi làm việc cùng nhau thì khi đến bước cái bước thống nhất là một cái giáo án tập mỗi tuần sẽ gồm những môn này hay là những cái cự ly này, ví dụ chạy bộ 5 cây ngày hôm nay, ngày mai chạy bộ 3 cây, hoặc là ngày tiếp theo nữa chạy bộ 10 cây. Thì đúng là đối với các bạn newbie, một là họ sẽ tiếp nhận một cái lượng thông tin rất lớn từ ban đầu, và cái thứ hai nữa rằng là phải thay đổi cái thói quen sinh hoạt từ trước đó, từ việc chưa tập gì cho đến xây dựng một cái thói quen mới và việc tập luyện. Và cái thứ ba nữa rằng là có thể là môn đó chưa phù hợp với họ thì phải cần thời gian để làm quen. Thì cái việc của mình, một là định hướng, hai là mình khơi gợi cái niềm đam mê với cái môn thể thao này.
Dạ.
Và những cái này nó đều đến từ việc rằng là hai bên tương tác với nhau tốt như thế nào và cái cách mà mình truyền đạt được cái thông tin đấy đến các bạn, các anh chị.
Em hỏi đây các bạn newbie ấy, là một trong những cái rào cản là rào cản thông tin này, sự thay đổi này, và một cái rào cản khác nữa là cái rào cản chi phí. Cái bộ môn này nó không là ba môn kết hợp lại thì nó đòi hỏi một cái chi phí khá lớn. Nhưng mà kể cả thế thì chúng ta cũng nói ở đây là thể thao sức bền nói chung. Anh có chạy thì anh cũng cần một đôi giày tốt.
Đúng.
Anh không phá cái chân của anh. Anh có đạp thì anh cũng lại cần một cái xe đạp. Thì anh có đánh giá như thế nào về cái rào cản này? Đây nó có phải là một cái thành tố mà quyết định, mang tính quyết định trong cái việc là một người có bắt đầu được với những cái môn thể thao này hay không?
Thực ra bản thân mình từ ngày xưa
đã.
Đó, em có thể thấy anh bắt đầu chạy bộ với những cái món đồ nó rất là đơn giản. Sau này mới được chạy giày Adidas đó chứ. Đạp xe với một chiếc xe Made in China. Bơi thì là đi bơi ké các hồ của chung cư thôi. Rồi đâu. Đi học cũng đi học ở mức cái tối giản nhất. Ngày đi race cũng đi, mọi thứ nó đều rất là tối giản. Tại vì rõ ràng chi phí cho đăng ký tham dự rồi chi phí xe rồi các kiểu nó sẽ rất là, nếu mình ngồi liệt kê ra thì thấy con số nó cũng không thấp đối với những bạn mà mới chỉ đi làm vài năm.
Rồi, bây giờ chúng ta nói là động lực của, thì chúng ta phải xây dựng như thế nào, nó bắt đầu như thế nào và chúng ta nuôi cái động lực đó như thế nào. Nhưng mà đây em muốn hỏi là nếu mà là từng bước một ấy, thì với những người xem của chúng ta mà muốn trở thành một cái phiên bản khỏe hơn, một phiên bản tốt hơn của bản thân họ, có một cuộc sống chất lượng hơn mà họ chưa biết là họ nên bắt đầu từ đâu, thì anh có một cái lời khuyên gì cho họ không?
Cũng không gọi là lời khuyên nha. Thực ra thì mỗi người sẽ tìm thấy cho mình một cái niềm đam mê. Sẽ rất là nhiều đam mê. Đam mê về tiền bạc ví dụ vậy. Rất là nhiều thứ để làm mình cảm thấy cuộc sống này nó vui hơn, nó hấp dẫn hơn, nó hạnh phúc hơn. Thì may mắn của anh là anh tìm thấy được cái môn thể thao sức bền này. Hoặc là có thể rằng là các anh chị tìm thấy là môn thể thao về sức mạnh chẳng hạn. Cùng là chạy bộ, chúng ta sẽ có chạy bộ cự ly ngắn và chạy bộ cự ly dài. Thì cái chạy bộ cự ly ngắn là chạy về sức mạnh. Chạy bộ về đường dài sẽ là sức bền. Thì nhiều người đôi khi họ thử vào chạy bộ nhưng mà họ không cảm thấy vui. Có thể là họ phù hợp với môn thể thao chạy bộ nhưng mà ở cự ly ngắn thôi. 100m, 200m, 800m, hoặc là 1600m hay 3 cây, 5 cây gì đó. Và chạy ô nào. Thì như thế họ mới cảm thấy đã.
Ok.
Nhưng mà có những người như anh bảo anh chạy gì anh không thích, nhanh quá. Bảo anh phải chạy nhiều tiếng anh mới chịu chạy. Thì câu chuyện đó là phải tìm được cho mình một cái lợi thế về cơ thể của mình đối với cái môn thể thao đó. Hoặc có thể là đá banh, hoặc có thể tennis, hoặc có thể là đi làm những công việc thiện nguyện nè, hoặc là những công việc về đầu tư, hay là những cái niềm đam mê về những cái lĩnh vực khác. Còn việc tập luyện thể thao về cơ bản, duy trì nó từ 30 phút đến 45 phút mỗi ngày là khỏe rồi.
Nói chung là làm cho nó trở thành những cái thứ mà nó đơn giản hóa nó thôi.
Đúng rồi.
Chứ đừng nghĩ là đừng cho những khoảng thời gian khổng lồ để mà chúng ta cảm thấy là quá khó để mà có thể cho vào trong cuộc sống thời gian biển.
Đúng. Ngày xưa giống như anh sinh viên, anh sẽ nghĩ một thứ nó rất là, sau này mình đi làm ra mình sẽ làm những gì đó rất là vĩ đại. Nhưng đến tận bây giờ mình chỉ cần nhìn thấy những người xung quanh mình khỏe, vui là mình đã thành công rồi.
Đấy, thì đấy nó đi vào cái câu hỏi tiếp theo của em luôn. Tức là người ta hay nói là cái người mà có thì mới có thể cho đi được ấy. Cái người mà khỏe thì mới có thể hỗ trợ, mới có thể nâng đỡ được người khác. Thì câu hỏi này nó mang tính di sản một chút. Tức là cái lúc đầu em hỏi anh là về cái câu là anh muốn trở thành ai ấy, thì câu này nó lại là anh muốn để lại cái gì trong cuộc sống khi mà anh, khi mà ở cái thời điểm mà chúng ta ai cũng phải tới đó.
Có thể là hình ảnh của một Trần Đình Minh Anh rất là năng lượng, rất là truyền cảm hứng về thể thao. Và cũng may mắn là bản thân anh là một người rất thích chia sẻ. anh làm rất là nhiều thứ mà hoàn toàn miễn phí tới những người xung quanh, cộng đồng xung quanh mình. Chia sẻ về kiến thức về tập luyện thể thao, về ba môn phối hợp. Có thể thấy là cái diễn đàn mà anh đang làm như thế, những giáo án anh chia sẻ trên đó, những kinh nghiệm và những cái kế hoạch tập luyện hay là hồi phục mỗi tuần, anh đều chia sẻ mỗi tuần. Và tương tự như vậy thì mình cũng đang có làm những cái như là một cái website riêng nè, sắp tới là viết một cuốn sách. Tức là rất, mình cố gắng mình tạo nhiều cái kênh mà mình để mình chia sẻ nhất, và coi như đó là một cái niềm vui cho bản thân mình. Thực ra không cần phải là một cái gì di sản gì đó to lớn. Hiện tại bây giờ mình sống đến bây giờ, tự nhiên mình thấy mọi thứ nó nhỏ nhỏ lại đơn giản, rồi mình lại thấy vui. Viết một cuốn sách không phải vì mục đích thương mại, chỉ là để rằng là có một cái nơi tổng hợp lại tất cả những gì mà mình đã trải qua, mình chia sẻ lại theo cái cách là bằng những câu viết. Còn ví dụ như mạng xã hội thì lại là cách ví dụ như mình nói hoặc là mình hình ảnh.
Cảm ơn anh. Rất
Cảm ơn
nhiều
em.
kinh nghiệm đáng quý và có những rất nhiều những cái bài học mà nó rất thực tế để mà chúng ta có thể áp dụng ngay lập tức, từ cái việc là kỷ luật như thế nào, từ cái việc xây dựng động lực cho bản thân như thế nào, việc bắt đầu như thế nào, sắp xếp thời gian như thế nào, đúng không ạ? Vâng, đó là anh Trần Đình Minh Anh. Thì qua buổi nói chuyện ngày hôm nay chúng ta cũng có thể thấy được là không có một cái giới hạn nào là chúng ta không thể vượt qua, không có một đỉnh cao nào là chúng ta không thể chinh phục. Nếu chúng ta có được cái sự kỷ luật của bản thân, có được một cái động lực mà chúng ta tự tìm ra cho bản thân. Và nếu làm được như vậy thì không những là chúng ta sẽ có một cuộc sống khỏe mạnh hơn, ý nghĩa hơn, đáng sống hơn, mà chúng ta còn có thể đạt được bất cứ mục tiêu nào, dù lớn cho tới đâu chúng ta đặt ra, đúng không ạ? Cảm ơn các bạn đã theo dõi tập podcast ngày hôm nay. Nếu thấy nội dung này là hữu ích thì xin bấm vào nút like hoặc subscribe vào kênh YouTube của Việt Success. Và nếu muốn nghe lại tập ngày hôm nay thì cũng có thể nghe trên các nền tảng của podcast như là Spotify, Google Podcast hay là Apple Podcast. Một lần nữa cảm ơn các bạn. Cảm ơn anh Minh Anh. Xin hẹn gặp lại ở những tập lần sau.